This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nữa như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả cùng chào đón chú Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Chương trình đến cùng quý vị một tuần một lần vào trưa thứ năm trong khung giờ từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50 từ phòng vi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Trước hết xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đài nhạc 600 Sài Gòn và hân hạnh làm việc với Như Tuyền.
Dạ, một tuần qua thì gặp lại chú Như Tuyền cũng rất là vui, hân hạnh làm việc với chú ngày hôm nay thêm một ngày nữa. Và Dallas của mình thì trời mùa thu thấy dịu dàng rồi đó chú. À, chú cảm nhận như thế nào trong những ngày mùa thu như thế này?
Cỡ tuổi chú nó khác với Như Tuyền. Như Tuyền nhìn chiếc lá vàng còn thấy nó bay lần qua lần lại. Chú mà nhìn chiếc lá vàng thấy rất cái đùng xuống. Là cả tuổi này là cái tuổi chú thì thấy lá vàng nó rớt nhanh lắm. Do đó sống được ngày nào thì vui vẻ ngày nay cho thôi. Sáng nay chú thức dậy thay đồ đi làm, chú nói chà, ngày mai đây còn chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ sắp tới rồi hả? Nó đâu có bữa nay mà. Nó ủa vậy hả? Cháu cứ tưởng tượng nghĩa là cái thời gian nó qua nhanh đến cái độ mình cứ nghĩ là nó chưa tới. Do đó thấy cái cuộc sống con người ta nó rất là ngắn ngủi, cháu hiểu không?
Dạ.
Hôm nay mà nếu mà đồng bào gọi thì chú cũng sẽ chen vô, chú có rất là nhiều câu chuyện của những vị thính giả kia rồi.
Dạ.
Không biết lý do tại sao hai tuần rồi đồng bào, một tuần rồi, hai tuần rồi đồng bào gặp rất nhiều trở ngại, vừa bị gạt, vừa đủ thứ. Chú cảm thấy nó quá tội nghiệp, không biết khi mà chú không còn làm chương trình này nữa thì không biết ai nhảy vô đây. Thành ra thấy cũng tội nghiệp, có những người giống như chú nói, những người nào mà hỏi câu hỏi mà đồng bào mà cứ suy nghĩ rằng câu hỏi gì mà cả chớn nhất đó, là những người đáng giúp đỡ nhất, ta hiểu không? Là tại vì người ta hầu như là không biết một cái gì hết, và cứ thỉnh thoảng trong cộng đồng mình cứ tình trạng bị gạt. Thì nếu chưa có người thì chú nói chút xíu nha, có người chưa?
Dạ, hôm nay chắc là cũng có nhiều người đang chờ chú sao mà bắt đầu chương trình là có người rồi, gọi rồi để giữ chờ.
Dạ. Vâng. Lúc họ muốn gọi chú trong văn phòng không gặp á.
Dạ. Xin được mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Hello. Xin cho biết tên ạ.
Dạ biết rồi, nói đi.
Dùm anh cho hỏi thăm coi như là tôi đi làm hãng, mà trong hãng coi như tôi mần ca ngày.
Cô khoan, cô cho Như Tuyền nhắc cô một tí xíu nha. Cô vui lòng vặn nhỏ dùm cho Như Tuyền cái radio bên cô nghe bằng điện thoại thôi, thì tiếng của cô nghe sẽ rõ, nó không có bị vọng lại cô nhé. Rồi cô.
Hello.
Nói nha. Dạ rồi, mời cô. Cô nói đi.
Alo, cô nghe không? Nghe thì nói đi.
Tôi nói nãy giờ anh nghe không?
Bây giờ cô nói đi.
Dạ không, bây giờ mới nói lại, nghe lại, và làm trong hãng rồi sao?
Chào anh chị và chào chú Ẩn. Tôi có một việc như thế này, tôi đi làm hãng, mà tôi làm ca ngày, có một người làm ca đêm mà tôi thấy họ mang súng vô trong hãng vậy, cho là có hợp pháp hay không vậy?
Ok. Cái mà mang súng vô hãng là tùy
dạ,
theo
mang súng vô hãng.
Chủ hãng. Nghe không? Nếu mà cái hãng đó ông chủ có ra một cái luật là không ai được quyền mang súng, nhưng mà nếu ông có súng thì ông có quyền để ở trong xe của ông, thì cho nên lý
xong
luật
này ông mang
hợp pháp
này ông mang còn, vô mình ông
không sao không để tôi giải nghĩa cho nghe vậy đó. Còn nếu ông mang vô trong đó mà trong khi hãng nó có cái tấm bảng vào khoảng chừng 2 gang tay dài 4 gang tay đề là dạ, không được mang súng vô đó theo đạo luật mấy, thì người đó mà nếu mà bắt được á là người ta sẽ nhốt ngay tại chỗ. Còn nếu trong hãng không có cái bảng đó mà ông chủ cũng nói ok ai muốn mang gì mang thì ông ta vẫn được quyền mang súng trong đó. Mà thường thường tôi thấy những cái hãng mà làm có nhân viên chung á thì người chủ hãng ít khi cho những người đó mang mang súng vô trong.
Dạ. Vậy là thí dụ
bây giờ cái quan trọng á bà vô trong hãng hỏi ông chủ hãng
hay
là cái người supervisor hỏi một câu rằng là trong hãng này có cho mang súng vô không. Nếu nói không á thì nói ok tôi muốn cho ông biết ông đó mang súng vô đây tôi cảm thấy không an toàn trong lúc tôi làm việc. Ok.
À. Ok.
Dạ.
Rồi cảm ơn cô.
Cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chị
hello,
cho biết tên.
À?
Dạ đúng ạ.
À dạ, khi nãy giờ trên bài tuần trước có gọi lên chú ẩn nói về chuyện gia đình ly dị rồi đó mà vẫn còn đi theo anh Tương nói xấu này nọ, vu oan này nọ rồi hành hung la mắng rồi rải tục tối tiểu. Nhưng mà chú ẩn có gọi lên cho số điện thoại gọi lên chú ẩn mà thấy chú ẩn không trả lời để mà
dạ không hình
để
hình như đâu. Là khoan ạ, hình như là tôi đã nói chuyện với chị rồi.
Dạ,
là tôi
dạ,
có nói với chị á, không tôi nói chuyện tôi nhớ vụ này rồi, ông chồng mặc dù ly dị mà cứ nói xấu đây đó là chị có nhớ là chị
dạ,
đã nói
dạ.
chuyện với tôi chưa?
Dạ chưa, chơi cả tuần nay mà chơi hoài không thấy.
No
không
no, gọi. Người nào tôi cũng trả lời, tôi có gạch hết, còn có 4 người tôi gọi không ai trả lời, nhưng mà câu chuyện này chẳng lẽ có một người giống hệt vậy hay sao? Thì bây giờ nếu ấy tôi trả lời chung cho nghe vậy. Ví dụ như cái một người đó đã ly dị với mình rồi. Mà trong thời gian ly dị đó thì đẹp đẽ mà sau đó bắt đầu phá. Do đó quý vị không có cái restraint order. Còn những người nào mà chửi bới nhau trước khi ly dị mà nghĩ rằng có thể xúc phạm đến cái sự riêng tư hoặc là hành hung với nhau á, thì thường thường á, ông tòa sẽ cho cái restraint order. Cái đó apply bởi công ty cảnh sát lên văn phòng district attorney, tức là văn phòng miễn lý. Thì nếu mà có cái giấy đó rồi thì ông không được đó. Còn nếu mà ông chồng mặc dù đã ly dị rồi mà ông tiếp tục gọi chửi bới thì ngay đầu tiên chị gọi cảnh sát báo cáo. Và nếu chị có cái cuồng băng thâu thì càng tốt nữa. Do đó cứ lấy một cái máy thâu băng đó, chị nhấn cái điện thoại mà cái speakerphone á, tức là nói mà mọi người nghe đó, chị thâu cái đó vô đưa cho cảnh sát. Thì ông đó chắc chắn là thế nào cũng bị cảnh sát, một là cho tiết kiệm, hai mà quá lố mà vi phạm qua tới class B á, thì sẽ bị bắt nhốt cái tù. Ok không? Còn á, nhưng mà trước khi á, mà thí dụ như ông đó làm phiền hà chị trong điện thoại thì người cảnh sát sẽ lấy số điện thoại và gọi ông đó warning. Tôi là officer gì, tôi là nhân viên cảnh sát đây, xin warning rằng là thân chủ ở đây bên đây á, cho hay rằng bà ta không muốn thấy ông gọi điện thoại vô đây làm phiền người ta nữa. Nếu ông tiếp tục làm á, bà chỉ gọi ông cảnh sát đó là chắc chắn là ông kia dính ngay cái bẫy gọi là làm phiền nhau trên điện thoại chứ đừng nói chửi bới. Còn chửi bới mà hăm dọa thì ông ta lại còn bị thêm một cái tội khác nữa. Bà hiểu không? Trên đất Mỹ này á, những cái chuyện của bà á, cũng như những người khác mà gặp ông chồng hay người bạn, người thân nào trong gia đình hay là người ngay cả người hàng xóm làm phiền tới mình á, ai cũng được quyền tự do để sống tự do hết. Không có ai là nạn nhân của ai và không có ai là ông nội mình hay là bà cố mình mà có quyền chửi bới mình. Không ai nuôi nấng mình. Ok nha. Do đó nếu bà ấy bà cứ tiếp tục. Có thể là bà, ok, đồng bào ở đây có những lúc á, mà tôi gọi điện thoại lại tại văn phòng tôi, cái số điện thoại là không có giờ có số hết á. Cứ nghĩ là quảng cáo thành ra không bắt điện thoại. Ok, chỉ có chừng khoảng 10% không bắt điện thoại thôi. Mà tôi gọi mỗi cái cú điện thoại tôi gọi 2 lần. Nếu không trả lời tôi qua tới người khác. Thành ra thông cảm. Ok nha, nhưng mà câu chuyện của bà, tôi đã trả lời trả vốn cho một người cũng tương tự như vậy rồi. Do đó tôi mới nhớ. Ok nha. Được chưa?
Dạ thưa chú ẩn, tôi muốn đến cảnh sát bây giờ chú ẩn hướng dẫn để đưa đường để đi trước hết là đi.
Dạ bà ở thành phố nào?
Dạ Garland.
Ok Garland, trước khi bà muốn xin cái restraint order đó bà phải báo cáo cho cảnh sát lại làm báo cáo rõ ràng là bà bị hăm dọa. Thì khi mà cơ quan văn phòng biện lý mà nghĩa là xuất phát cái tờ giấy mà để giúp đỡ bà, để bảo vệ bà khoảng cách chừng bay xa đối với ông chồng bà đó, thì nó phải có những cái chuyện người ta prove xảy ra thì người ta mới làm được cái chuyện đó. Do đó một lần ông làm phiền bà làm ơn gọi 911, gọi ngay tại chỗ cho tôi làm báo cáo, hiểu không? Còn nếu mà bà không nói được, nói được tiếng Mỹ, nói I need Vietnamese, cứ nói được câu đó là được đã rồi, ok?
Dạ thưa chú ẩn, đây tại vì bây giờ dạ, chuyện đã rồi, nhưng mà bây giờ ông tiếp tục, ông hăm dọa, ông nói là ông sẽ đi quậy cho tôi.
Dạ không. Bà có quyền, hình như cái limitation đó là 2 năm hay là 1 năm lận. Bà có thí dụ chuyện này xảy ra 8 tháng trước, bà gọi cảnh sát lại báo cáo, cảnh sát cũng phải làm báo cáo cho bà, ok? Chứ không phải vừa xảy ra 2-3 ngày là xong rồi, không có chuyện đó bà. Bà thấy ông mà định lên làm chánh án không? Cái chuyện xảy ra 30 mấy năm bây giờ còn thưa lại được, bà thấy không? Ok.
Dạ thưa chú ạ, bây giờ gọi cảnh sát là gọi 911 hay là chú ạ?
Dạ không, cái chuyện này không phải là xảy ra ngay tại chỗ ai bóp cổ hay là vô nhà mình ngay chỗ, đừng gọi 911. Bà gọi vô trong cái, bà kiếm người nào biết tiếng Anh á, vô trong mạng để là non emergency, tức là số không khẩn cấp của cơ quan cảnh sát nào, thì nó sẽ cho số đó, rồi gọi số đó chắc chắn lấy tên bà xong rồi á, có thể một ngày sau, nửa ngày sau người ta mới lại làm báo cáo cho bà, tại vì người ta phải lo những cái chuyện gì xảy ra hiện tại, chứ không phải là chuyện đã xảy ra rồi họ lại liền. Hên lắm là có một cảnh sát ở gần kế bên đưa ngồi uống cà phê, không có chuyện gì làm thì cũng tới liền, ok nha.
Dạ thưa chú bạn, bây giờ gọi số gì?
Dạ không, bây giờ ở đây tại còn nhiều người chờ đấy, bà một mình tôi mà cứ tiếp tục mà nói chuyện mà giúp đỡ bà vậy, bà gọi vô văn phòng tôi đi, rồi mai có gì tôi tìm. Ok ha, nhưng mà làm ơn bắt điện thoại giùm cho tôi số nào bắt được, ok? Tôi chưa bao giờ mà không trả lời ai số điện thoại nào, trừ khi quý vị thấy số điện thoại tôi không có tên tuổi, quý vị không bắt mà thôi, ok?
Dạ, ở trong số điện thoại có ghê dưới chú ẩn long hoang mà sao không thấy gọi?
Dạ không, tôi ra tôi có sách vở đây hết, tôi gọi ai mấy giờ tôi ghi đây hết, chỉ có tất cả mọi người mà gọi trong vòng 3 tuần qua tôi đã trả lời hết rồi. Những người nào không bắt điện thoại tôi đề là không bắt điện thoại, rõ ràng luôn, ok? Thông cảm. Rồi, bà gọi lại đi nha.
Gọi lại. Cảm ơn chú ẩn nghe. Rồi.
Dạ vâng. Cũng tội cô. Vâng,
dạ tội thì tại vì chú rất nhiều điện thoại, nhiều khi
hiểu.
Có những người ta chờ lâu quá đó.
Dạ.
Mà đa số Việt Nam mình khi mà thấy cái điện thoại văn phòng chú á, thì không có số cái họ bắt, họ nghĩ đây là quảng cáo, đó hiểu không?
Dạ.
Đó là trường hợp duy nhất thôi, chứ số nào chú bắt rồi chú ghi xuống sổ và mấy giờ chú trả lời và bà này hỏi câu chuyện gì đều có hết.
Dạ, từng hiểu. Dạ, xin được mời một vị khác ạ. Hello, mời một vị tiếp theo. Dạ vâng, mời anh. Xin cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Phải tôi không cô?
Dạ đúng ạ.
Tôi tên là Khải ở Alison.
Dạ, chào chú Khải.
Dạ, tên.
Chào anh Ẩn, tôi tên Khải ở Alison. Tôi mới sang Mỹ đây được 3 năm. Rồi tôi muốn hỏi anh cái vấn đề này. Tại buổi sáng thường tôi thức sớm uống cà phê như Việt Nam đó. Khoảng cỡ 6 giờ tôi thức. Thì tôi ra mở cửa, đưa cháu ngoại đường đi học đó. Mà ra mở cửa cái bữa hôm đó có cái ông đó, ông dẫn hai con chó. Ăn chó mà hai chó bằng dê lớn không mà không có xích dây lại. Thì tôi mới vừa mở cửa ra. Alo.
Rồi nói đi em.
Rồi tôi mới vừa mở cửa ra là tôi cầm ly cà phê với cái bình nước. Thì ra cái hai con chó nó chạy lại tôi. Thì tôi đứng lại chỗ đó. Cái ông đó kêu tiếng Mỹ cái gì đó. Rồi nó đứng, nó bu lại tôi. Cái ổng nói gì đó, hồi cái đi ra. Như thế vậy là tôi thấy nguy hiểm quá. Đúng ra theo đó
okay.
Là phải có khớp mỏ lại sao anh?
Rồi. Chó luật lệ bất cứ thành phố nào cũng vậy, dù anh có con chó chì quá qua, tức là nhỏ xíu đi nữa, hiểu không? Là luật của thành phố lúc nào cũng phải gọi là on leash, tức là phải có dây cuộc của nó chứ không thể chạy vòng vòng. Cũng như là con chó đó đi nghìn dẫn chó đi ngoài đường phải có bịch ni lông cầm theo, lỡ nó xin lỗi nó đi đại tiện á,
mình phải hốt cái phần đó còn không bị phạt. Trong trường hợp của anh á, anh gọi Animal Control, tức là chỗ trung tâm chuyên lo về súc vật trong thành phố. Anh gọi anh báo cáo ngay tại chỗ, nếu có máy chụp hình á càng tốt. Và nếu anh biết nhà cửa của người đó ở đâu, người đó không có quyền cho hai chó chạy vòng vòng mà không có dây. Ok?
Dạ.
Anh à, nghe đây à. Để tôi nói á, thì làm ơn báo cáo giùm. Nó rất là nguy hiểm, sau này nó cắn người ta, hoặc là sau này anh có cầm súng đi theo, anh bắn con chó nó chết đi. Nhờ cái báo cáo này, mà sau này nó con chó này đã từng không có dây, mà nó đã tấn công ông này hay là lợi làm ông này sợ quá. Thì chính những cái đó, đó bảo vệ những cái mà sau này anh có làm gì con chó đó. Nhớ nha, rất quan trọng à. Nói tôi nói thì làm đi, Việt Nam mình lúc nào cũng dạ để bỏ qua không.
Nếu vậy mình gọi cái số nào anh? Mình gọi cái số nào?
Dạ bây giờ ông hỏi tôi gọi số nào á, tại tôi đang ở ngoài đường. Còn muốn thì gọi văn phòng tôi lục số điện thoại tôi tìm cho.
Tôi có gọi cho số anh rồi nhưng mà thấy tiếng Anh không à, tôi không có biết được nói.
Trời ơi, đã dặn quý vị rồi. Một khi mà gọi có tôi á, thì cái người Mỹ nói chuyện, nó nói gì nói kệ đó. Khi nào mà nó chấm dứt mà anh nghe cái tít một cái đó, thì anh làm ơn nói tiếng Việt đi. Ok? Chờ cho nó có cái beep nha. Tức là sẵn sàng thâu băng, anh nói gì tôi gọi trả lại. Đúng rồi, tôi thấy hai ba số điện thoại. Anh gọi hình như hai lần là không có nói chuyện gì trong đó hết. Đúng không?
Dạ, số tôi đó. Dạ, dạ.
Rồi, bây giờ á, nhắc lại lần nữa. Khi anh gọi không có tôi thì cái người Mỹ đầu tiên nó nói chuyện đó không phải người thiệt đâu, cái đó là máy. Khi người ta vừa chấm dứt xong á, anh nghe cái beep là bắt đầu anh mới nói tôi tên gì, ông gì đó nói bằng tiếng Việt Nam. Ok, tôi sẽ gọi anh.
Rồi,
được không?
Rồi.
Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh.
Rồi, dạ vâng, dạ, cảm ơn chú đã gọi vào. Vâng, xin được mời một vị tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ em tên Trúc, ôi anh tên chị.
Rồi chào Trúc.
Chào chị Trúc rồi.
Dạ, dạ chú cho con hỏi, con có ông anh, giờ ông anh với ông vợ, với vợ của anh của con là đã ly chị, không ở với nhau hơn gần 2 năm rồi. Rồi bây giờ chị ấy có bạn trai mới, rồi lúc trước thì anh ấy thì thường một tuần rước con 2 ngày, bây giờ anh ấy không rước nữa mà anh ấy muốn lâu lâu chở con đi chơi vậy đó, mà anh ấy sợ có giống như sợ chị chú quan cảnh là sợ mó con gái của ảnh đó, rồi anh giờ anh sợ rồi chú tư vấn cho con anh ấy phải làm sao chú.
Rồi bây giờ con của anh đó là mấy tuổi?
Dạ 7 tuổi chú.
7 tuổi hả? Rồi
dạ. Dạ con gái 7 tuổi.
7 tuổi rồi, đứa kia mấy tuổi?
Dạ có một đứa thôi chú.
Một đứa 7 tuổi con gái phải không?
Dạ.
Ok, bây giờ cái tình trạng mà chị nói không phải không xảy ra tại đây. Cũng có nhiều người á, về nhà mẹ, thật sự người cha không có làm gì hết. Nhưng mà mẹ cứ hâm dọa nói, nếu mẹ không nói, mẹ không nói sự thật á, ba mày đụng gì? Nói ba chỉ có bồng. Mà đụng ở đâu? Nếu mày không nói sự thật thì từ này tao không cho mày đi chơi. Hoặc là tao không mua này. Tao lấy iPad rồi lại. Có những khi á, bởi vì cái người cảnh sát, một khi mà đứa nhỏ nó báo cáo hoặc người mẹ báo cáo với cảnh sát á, thì cảnh sát là phải khôn một chút, là phải biết cách điều tra làm sao để coi vì sự áp lực của một bên làm đứa nhỏ khai cái gì mà người đó muốn. Đừng có đưa những người đó vô tù quan tội. Giờ nếu dính tội á, thì tất cả suốt một cuộc đời, tại vì có những luật sư ngộ lắm. Bây giờ anh không nhận tội rồi ra tòa mà lỡ mà xui á, mà anh bị tội ở tù mười mấy năm, thôi nhận đi. Tôi đã dặn quý vị rồi, không có tội đừng nhận tội, và bỏ câu chuyện qua một bên. Trong trường hợp của ông đây đó, thì nếu mà ổng mà cẩn thận á, đưa con cái đi lên á, tôi có cái iPhone á, tôi cứ thâu băng. Được không? Trong thời gian tôi đi á, tại có nhiều cái iPhone á, thâu 2 ngày cũng chưa hết cái cuộn băng đâu đó nữa, vẫn còn cái chỗ để thâu. Thì thâu nghe tiếng nói để có chuyện gì mình dùng những cái này để mình đối chiếu lại. Còn nếu lên xe á, thì trong xe nên có cái dashcam để lúc ổng chở rồi đi tới một chỗ nào đó, là ví dụ như đừng có chở con về nhà riêng một mình, nếu mình gặp những đây là tôi nói chuyện phòng hờ thôi chứ không phải là con mình không được quyền chở con mình muốn chở đi đâu chở, nhưng mà tôi chỉ sợ là người mẹ này áp lực bắt đứa con phải nói theo kiểu bà muốn á, thì ông chồng này đầu tiên mà khi đứa nhỏ la là ông sẽ bị bắt. Do đó quan trọng nhất bây giờ, thí dụ như thường thường ông trở lại á, làm ơn có dì tám, dì bảy hay cô sáu, cô dì hay là bà con ở gần đó qua chơi với ổng trong thời gian đó, và nói với ổng đó cái thời gian mà chở cô bé này đi làm ơn ít lại được chút xíu, hiểu không?
Không, cái này là anh của con á chú, là lâu lâu chở đi chơi một lần thôi chứ không có chở suốt.
Không phải, tôi không phải nói chuyện đó, từng có thể hai tuần lại chở một lần, nhưng mà trong thời gian chở đi á, làm ơn kiếm người bạn đi theo.
Rủi anh ấy, nhưng mà anh ấy chỉ có hai cha con đi chơi rồi, phải làm sao chứ?
Dạ, bởi vậy bây giờ khoan, để tôi nói cho con nghe vậy. Cái chuyện mà cha con đi chơi nhau á là cái chuyện bình thường, không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà ở đây gặp người vợ cố ý mà thí dụ muốn gài đi, thì tôi mới khuyên chị nên có người thứ ba vô đó để có gì ta làm nhân chứng giùm. Còn cái chuyện ổng muốn chơi riêng, cái chuyện của ổng đó là cái lời tôi nói, vì ổng muốn đi chơi riêng. Rồi về nhà cô vợ báo cáo, con nhỏ gái nó ba có đụng con ở chỗ đó, thì thằng ông đó đầu tiên là vô tù trước. Thì ở đây chị hỏi tôi á, thì tôi trả lời cái cách mà giúp đỡ cho ông này an toàn thôi. Còn giờ chị hỏi tôi, chị hỏi đã, cái chị quay ngược lại hỏi giờ cha con muốn chơi riêng làm sao, cái đó là chuyện của ổng, hiểu không? Không phải là chuyện tôi.
Chị hiểu ý tôi không?
Tôi muốn giúp đỡ cho ông có cách an toàn, là ví dụ đi chơi, nếu mà chị là em ông đó, chị có thể đi chung với ông đó. Tôi có đi chung với nhà, tôi cũng đi theo hết. Ok. Ngoài ra không có cách nào nha. Nhiều người bị oan cái vụ này lắm nha. Ok. Tại con nít, con nít trên đất Mỹ này nó khai đầu tiên là bị bắt trước. Rồi sau đó u ảo ớ tiếng Anh không biết nữa, rồi nếu mà xui gặp luật sư không giỏi rồi nó cứ nói ok nhận tội đi rồi để được nhẹ này kia là chết ngay tại chỗ. Chưa vô quốc tịch là cả đời không bao giờ được vô quốc tịch. Và nếu bị tù treo từ 365 ngày trở lên là cơ hội trở về Việt Nam rất là gần. Ok, từ khi có quốc tịch Mỹ thì cái chuyện đó không ai đưa đi đâu được. Nghe tôi đi chị. Ok.
Dạ. Dạ, con cảm ơn chú.
Rồi, muốn hỏi thêm á thì gọi vô văn phòng.
Dạ vâng, rồi cảm ơn chị đã gọi vào nha. Chắc là Như Tường mời thêm một vị nữa nha. Hello. Hello.
Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Hello, có nghe tôi không ạ?
Dạ đúng ạ.
Ok, chú Tuấn đây, Như Tiền.
Dạ chào anh.
Khỏe không ạ?
Khỏe, Tuấn, khỏe không?
Ok, cô khỏe. Này, cái có cô vừa rồi hỏi, nói mà chồng bị nó gọi điện thoại với là ấy hành hung này nọ đó, thì cũng có số cái địa chỉ của Như Tiền có biết đó không?
Dạ rồi anh nói
rồi,
đi.
Rồi cái chỗ mà police, mà Garland Police Department là 1891 đường Forest Lane, Garland, Texas 75042. Mà còn mà mới ví dụ như ông chồng cứ hỏi hoài thì chỉ có gọi Nông Emergency là số 972-485-48-40.
Rồi, cảm ơn Tuấn.
Rồi mà chụp cái văn phòng là 972-205-2018. Mà còn
okay,
mà muốn
cảm ơn rất nhiều. Ok.
Đó, ok rồi.
Nhưng okay, mà à, nếu mà chị... Như Tiền nhắc, ví dụ có cho người này biết á, thì quý vị nhớ kỹ rằng đây là trường hợp không khẩn cấp, do đó quý vị đừng có mơ mộng là gọi cái 1-2 tiếng sau cảnh sát tới liền. Ok nha, không có gì.
Đúng rồi,
đó, nhà đó, làm đó, gì làm đúng, đúng,
đúng. Gọi. Cái số điện thoại đầu Nông Emergency đó.
Dạ, yeah, đúng rồi, cảm ơn.
Ok, bye.
Cảm ơn.
Ok, bye.
Dạ, rồi anh Tuấn cũng bỏ một chút thời giờ để mà tìm địa chỉ. Đến đây thì trên đường dây điện thoại cũng còn nhiều, rất là nhiều vị đang gọi vào để chờ chú Ẩn. Nhưng mà Nhân Tuyền xin phép chú Ẩn cũng như quý vị là cho chương trình dừng lại chút xíu. Chú Ẩn giới thiệu thương mại. Dạ, chú Ẩn đi uống nước nha. Rồi chút xíu nữa Nhân Tuyền sẽ gọi. Dạ, tạm biệt chú. Vâng, và thưa quý thính giả, bây giờ thì chú Trương Minh Ẩn đã trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Và số điện thoại để quý thính giả gọi vào đó là 817-899-4110. Thưa chú Ẩn, hồi nãy đầu chương trình thì chú Ẩn có nói với Như Tuyền là hôm nay chú Ẩn có rất là nhiều những câu chuyện, những cập nhật muốn chia sẻ đến quý vị. Nhưng mà bây giờ thì điện thoại cũng gọi vào quá trời luôn. Thôi thì chú Ẩn chia sẻ trước đi rồi Như Tuyền sẽ đón điện thoại nha. Chú Ẩn có nghe không ạ?
Nghe lớn.
Dạ.
Như Tuyền nghe không?
Dạ, được ạ. Thì bây giờ mình đón điện thoại hay là chú chia sẻ trước vậy chứ?
No, dạ, chú nói tiếp điện thoại.
Dạ. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Tôi không con.
Dạ đúng ạ, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ, thưa anh Ẩn và cô, tôi tên là Ngọc.
Dạ anh Ngọc.
Tôi có đứa con cách đây khoảng 2 tháng, nó chạy xe, nó bị bà Mỹ kia đụng nó, rồi xong rồi thì nó cũng được cho mướn xe. Rồi xe nó sửa xong thì nó trả xe. Thì một tuần sau à, thì cái hãng xe gửi thơ về nó, nói là chiếc xe nó sửa 5.000 đồng. Thì nó phải trả tiền. Thì cô chỉ trong tờ giấy đó, thì cái tên không trúng xe của nó cũng trật. Mà cái xe nó mướn, cho nó mướn á, thì cũng không phải chiếc xe của nó. Không phải chiếc xe nó mướn bộ hổm. Thì tôi có nói là nó gọi cho người ta. Thì nó gọi rồi, nhưng mà 2 tuần sau thì có một cái thơ của cái hãng xe đó gửi về, nói là đưa nó ra tòa. Thì tôi có nói với nó là con, nó nói nó bận quá, tại vì đang lúc trong lúc thi. Tôi có nói là nếu con bận thì con gọi người ta liền đi, rồi con rảnh thì con phải lại gặp người ta. Nó nói là cái chỗ này con gọi một lần lâu lắm nó mới bắt, mà có khi nó không bắt nữa. Rồi trong khi mà con đi đến trường con học á, thì nó gọi con không thể trả lời được. Theo anh Ẩn thì nếu nó làm chậm chạp quá như vậy thì có vấn đề gì không, có sao không?
Một dạ, khi bây giờ á, cái câu chuyện anh nói đó, tức là tất cả những cái tin tức mà nó đòi con nhỏ này đều lộn, chiếc xe không phải xe mướn phải không?
Dạ đúng rồi, không phải tên, giờ, không phải chiếc xe nó mướn nữa.
Anh nghe tôi nói đi, tôi hiểu. Cái gì tôi hỏi dạ. Trả lời thôi, để cho nó ngắn gọn chút. Bây giờ cái tờ giấy mà mướn xe cô đó còn giữ không hay dục rác rồi?
Dạ thưa còn chứ.
Dạ vậy được. Mà đem có cho mang lại cho nó coi cái đó. Bây giờ không có vấn đề gì hết. Cái hãng bảo hiểm bên đó đền phải không?
Dạ đúng rồi.
Thì bây giờ anh gọi hãng bảo hiểm bên đó là cái chỗ kêu cô này đi mướn xe phải không?
Dạ đúng rồi.
Rồi. Thì anh gọi trên đó nói với hãng bảo hiểm rằng là cái chỗ mướn xe đây nó đương sắp sửa thưa tôi về cái tội là đụng hư chiếc xe, mà chiếc xe đó không phải là xe tôi mướn, tôi có giấy tờ này. Dạ. Còn dạ. Nếu mà bây giờ cái hãng đó có đưa chiếc xe đó, cái tên tuổi của chiếc xe, số sườn số mấy, bảng số mấy không? Có không?
Dạ có tên chiếc xe rồi cái,
nhưng mà,
dạ, cái tên.
Nhưng mà nếu đã không giống phải không?
Dạ không giống chiếc xe mà cũng...
Thì cứ nói là tôi mắc bận học á, mà bên tòa nó đưa lên nó thưa, mà cô này không ra dự phiên tòa đó, mà bên kia nó ra, cô này tự động thua thôi.
Dạ.
Rất là quan trọng. Không học mùa này á, thì mình để lại thi vài tháng sau nó không có quan trọng. Đừng có để thua ngoài tòa, những cái đó tức lắm, là tại mình không ra tòa, thấy không? Bây giờ dạ. Phiên cô đó ra tòa. Cái quan trọng bây giờ anh gọi trên một cái gọi cái chỗ mà hãng bảo hiểm mà kêu cổ đi mướn xe đó, nói cho họ biết.
Dạ.
Cái chỗ cổ đã làm chưa,
không biết, chắc không biết nó có làm chưa nữa.
Bây giờ vậy đi ha, làm ơn kêu cổ đó gọi nói chuyện tôi đi. Okay. Tại vì giờ dạ. Tôi hỏi ông thì ông nói là tại vì cô đó nói vậy. Tôi trả lời đây, tôi trả lời cho cái đường dây thứ ba, nó khó nói chuyện lắm. Ok. Nếu cô đó nghĩ rằng cổ là người bị người ta thưa, cổ cần để cho tôi giúp đỡ, là cổ có nên mướn luật sư hay là cổ tự động ra tòa, thường thường mấy đây tòa nhỏ thôi, thì cổ là người phải gọi tôi chứ không phải là ông. Ok nha.
Mà cái nó nói là cái thơ cách đây 2 tuần á, nó nói là 2 tuần sau nó sẽ thưa ra tòa, nó nói vậy thôi.
Ok. Bây giờ nó có một cái nữa. Cẩn thận á, là coi chừng cái tụi nó biết là vấn đề này. Bây giờ cái quan trọng á, bây giờ tại vì cái chỗ mà mướn xe đó là insurance nó trả tiền. Hiểu không? Thì bây giờ nói con đâu á, gọi lên chỗ bến xe, bây giờ mày trả tiền xong hết rồi phải không? Ở đây có những cái tên đó, ma giáo lắm. Nó lên nó lục, nó biết ai là chỗ mướn xe và như thế nào, nó gửi cái lá thư lại. Cô này mà ruột không nóng hoặc là không vững tâm á, là gửi tiền trả nó là dính cái bữa. Đây là vấn đề, theo tôi thấy đây là một cái vấn đề gạt gẫm mà thôi. Ok, không có gì đáng lo.
Thôi coi như kêu nói là họ liên lạc với cái hãng mà kêu nó mướn xe thôi, thưa anh Lẫn.
Dạ không cần, tôi không cần biết. No, no, no. Kêu nó liên lạc với cái chỗ insurance á, chỗ mà kêu cổ đi mướn xe đó, chỗ đó anh ta trả tiền. Ok.
Dạ. Dạ.
Rồi, bây giờ cái quan trọng á, đây là tôi nghe câu chuyện ông nói, trả lời theo vậy thôi. Còn nếu muốn á, kêu con ông gọi tôi. Ok.
Dạ, dạ. Nếu gọi cho anh Lẫn cái số mà...
Ông đưa tin tức đây á, tôi chỉ khuyên ông làm vậy thôi. Ok.
Dạ. Kêu anh Lẫn ở cái số mà 817-884 thôi mà nè.
Dạ, 1693. Rồi.
1693. Dạ, xin cảm ơn anh.
Kêu cô đó để tên đi, rồi giờ nào cô nói chuyện được tôi giúp đỡ cho. Tôi hỏi rõ ràng hơn. Nhưng mà nhớ là không gửi tiền cho những cái tên mà nó lỡ lá thơ lại nha. Mày muốn thư ra tòa, tao ra tòa. Nếu cô gái, con gái anh cầm tờ giấy chín chắn không phải xe của tôi mướn, thì chờ tới ngày ra tòa, ra tòa. Rồi nếu mà nó yên lặng lại đây là bước sự gạt gập. Ok.
Dạ.
Còn nếu nó nói thưa tòa số mấy á, thì lúc đó ông gọi là tôi, rồi tôi cho số điện thoại tòa đó, ông lên gọi hỏi có cái kê của tôi trên đó không. Chứ đừng nói câu bây giờ phải đưa credit card number để trả là ông dính dính cái búa đó. Nhớ nha. Để tiền cho nhỏ học chứ đừng cho mấy người đó ăn. Ok.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, rồi xin chào ạ.
Đây là sự theo chú thấy đây gạt gặp.
Dạ, tại vì câu chuyện không có lý tính nào chú hả? Dạ. Dạ.
Quý vị con lắm, cũng như kỳ trước có tụi nó chuyên môn làm này như Tuyền.
Dạ.
Khi mà vừa check in hotel đó, tin tức vừa lên là tụi nó biết ngay tại chỗ. Thì lên tới cái phòng đó rồi nó gọi lên nói nãy mày xuống mà đưa cái số bằng lái và cái ngày sinh tháng đẻ mà sao tao check không trúng vậy ấy, thì mình vừa mới bỏ tới người nói gọi thì nghĩ là dưới này gọi.
Yeah.
Đưa tin tức xong là dính cái búa ngay tại chỗ. Quý vị nhớ kỹ, làm cái gì á mặt với mặt nhìn với nhau, còn nếu mà bằng số điện thoại á thì nếu không rõ ràng số điện thoại của ai, quý vị kêu ok đưa tao số điện thoại và tên mày tên gì. Sau khi đó lấy cái số điện thoại vô trong mạng, bỏ trong Google á, nhấn cái số đó lên coi. Thì nếu mà quý vị thấy là bao nhiêu người bị gạt rồi là quý vị sẽ thoát nạn. Ok nha.
Dạ, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ chị, em tên Trúc ở Orlington, em mới gọi cho chú hồi nãy về vụ mà sợ vợ cũ của ảnh du quan về đụng chạm con cái của ảnh đó chị.
Rồi. Chị muốn...
Chú cho con hỏi thêm hai câu hỏi nha chú. Hồi nãy con quên hỏi chú. Ví dụ anh ấy, anh của con ấy, mỗi buổi trưa vô trường ăn với con gái của ảnh á, vậy có sao không chú?
Dạ không không. Ok, bây giờ cái quan trọng câu đầu tiên là cô sẽ cho tôi biết ông anh cô sau khi ly dị, cái điều kiện mà thăm viếng con cái có nằm trong cái lệnh của tòa hay không, được làm cái gì, được làm cái gì. Đó là cái quan trọng. Nếu ông sai là ông có chuẩn bị bắt. Còn nếu mà không á, vô trong trường ăn á, ngồi ngay giữa cafeteria rồi trong đó nó có camera rồi hết, thì cái chuyện nó không có, và bao nhiêu đông người không có gì hết á. Ok.
Dạ, anh không có giấy tờ gì hết đó chú.
Không giấy tờ là anh gì? Không, giấy tờ là tòa đó hả? Dạ không thì thôi, không có gì hết.
Dạ.
Bây giờ tôi nói cho nghe cái vấn đề về vấn đề vợ chồng. Ví dụ như á, ảnh bây giờ á, ví dụ như tòa nói ok là đứa nhỏ này không được rời khỏi tiểu bang này kia, chỉ có vấn đề ly dị không á, người mẹ giữ từng, người chồng giữ từng á, ổng phải lợi đúng cái từng đó, còn trong đó nó có đề cái gì á, thì đại khái tôi nói gọn cái những đọc cái tờ giấy của tòa khi ly dị, coi những điều kiện nào trong đó không được làm, làm ơn đừng vi phạm giùm. Ok rồi.
Dạ dạ
rồi.
Dạ
vô ăn trong trường có gì đâu.
Dạ chú, nếu như anh ấy không có đi đến nhà đó rước con ảnh chơi nữa, gửi với bà, còn vợ cũ của anh ấy muốn du quan cho anh ấy thì có được không chú? Như là
bây giờ cái câu bây giờ không muốn hiểu lý do tại sao chị cứ sợ nãy giờ vấn đề du quan. Ông anh chị có cái đã bị thưa lần nào vụ này chưa?
Dạ chưa, tại vì bây giờ chị ấy có bạn trai mới mà chị ấy
có bạn trai mới không có nghĩa là hết. Nhưng mà nếu ông anh á, ông cô á đúng cái nghề á mà không thăm viếng con nữa, cô này có quyền mướn luật sư ra tòa để xin rằng là người cha này vô trách nhiệm, đứa nhỏ sẽ lấy cô đó custody 100%, thì lúc đó còn kẹt không ăn nữa sẽ mất đứa con, hiểu không? Làm cứ bình thường, lương tâm mình không có gì sai thì không có gì cắn rứt. Nếu ông này bị vu oan á thì cứ nói với luật sư biện hộ hay là sở cảnh sát á, tôi đồng ý lên máy nói sự thật để coi tôi nói thiệt hay là bên kia nói láo. Ok.
Dạ. Dạ.
Cái đây là câu hỏi là những câu đây phòng hờ thôi phải không?
Dạ con chỉ phòng hờ thôi tại
phòng hờ. Mới bây giờ để tôi nói cô nghe vừa câu. Giống như nãy cái ông kia hỏi chuyện gì cho đứa con gái, tại sao ông kêu ông anh ông gọi tôi?
Dạ tại anh ấy đang bận làm với chú.
No, tôi nói gọi để điện thoại đó, cái giờ không làm tôi nói chuyện. Ok, còn bây giờ tôi nghe nghe thế nào tôi chỉ nói về những cái gì tôi thấy xảy ra ngoài tòa rồi thôi. Nếu mà ông anh cô á mà muốn thêm cái gì trong vấn đề cái vị này á, cần phải mới kêu gọi cái luật sư mà lúc trước biện hộ cho ổng đó sẽ trở lại và bàn tính chuyện này riêng với ổng, hiểu không? Đây tôi chỉ đưa ý kiến thôi chứ không phải là trung tâm giải quyết pháp lý, thành ra chị cứ hỏi tới á thì tôi lại nghi ngờ không biết có chuyện gì đây, hiểu không? Thành ra cái gì á, nhiều khi chị phòng hờ nhiều quá, chị nói chuyện cảnh sát giống như tôi vậy á, tôi nói trong này chắc phải có cái chuyện gì, hiểu không? Bây giờ tôi thấy là chị hỏi cho ông anh không, mà ông anh là người đáng lẽ phải gọi tôi. Ok nha, cảm ơn nha.
Cảm ơn chú.
Chào chị. Bây giờ thì chương trình sẽ mời một vị cuối cùng nhé. Hello.
Trời mau vậy.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết
tên
ạ.
Nói thấy tôi không à? Hello.
Đúng.
Dạ nghe được rồi ạ.
Hello.
Dạ nghe được rồi. Dạ nghe được rồi. Xin
ơi. Tôi tên là Văn, có một câu hỏi chào Như Tiền với chào anh Ẩn.
Dạ chào anh.
Dạ chào anh. Vâng.
Là mình thắc mắc là biết là ở Golden còn áp dụng cái là photo enforce ở những cái ngã tư đường không? Thấy cũng còn bản đó mà không biết có còn work không vậy anh Ẩn ha?
Ok, cái đèn xanh đèn đỏ và chụp hình đó là tùy theo thành phố họ muốn để hay không muốn để. Luật cho phép là của tiểu bang cho phép là được, những thành phố được quyền tự trị về vấn đề mà những cái đèn chụp hình. Do đó Arlington á và một vài thành phố khác á, là duy nhất mấy thôi. Thành phố tôi á, tôi cũng được dự định chắc năm sau khi tôi tranh cử thị trưởng tôi cũng đưa ra cái dự án là lấy bỏ mấy cái máy chụp hình, tôi cũng không thích mấy cái đó, có thể gây tai nạn nhiều hơn. Thì cái chuyện đó của thành phố, riêng ra lệnh á vẫn còn. Bây giờ tôi nói cho mấy quý vị nghe câu vậy, khi mình chạy đường mình thấy cái bảng mà nó warning nó để là photo enforce là thành phố nó vẫn còn. Tại một khi á đồng bào mà bỏ phiếu mà yêu cầu gỡ cái đó ra hết á thì những cái bảng đó nó sẽ lấy ngay tại chỗ trong một tuần, ok không? Hoặc là một tháng tùy theo nó xin thành phố. Còn không bao giờ để cái bảng đó mà gọi là đã lấy ra rồi, quý vị đừng có qua thành phố này cứ nhập vô thành phố kia. Bên đất Mỹ này thành phố tự trị, ok nha. Dạ, Garland vẫn còn.
Nhưng mà em thấy vậy nè anh Ẩn, em thấy cái chỗ thành phố Garland á, nó có nhiều cái bảng, thấy không? Nhưng mà em cũng không có thích bảng đó đâu, thật sự làm cho gây tai nạn, làm cho người ta nervous hơn, lúc người ta chạy á, người ta cố vượt đi á. Rất là nguy hiểm, không có tốt là một. Thứ hai nữa là em cũng có vài lần bị sơ suất vượt qua, xong cái mình cứ nervous, mình mới hồi hộp mình đợi, ủa, đợi mà thấy nó cũng không có gửi bill về. Nó có gửi phạt
vậy chứ. Bây giờ đó, tôi nói cho anh nghe vậy. Cái câu hỏi của anh á, có nhiều khi á, cái camera nằm bên kia nhưng mà để bảng bên này qua anh đi. Ok, anh không thấy cái máy nằm hướng đó, phải không?
Dạ không, mà nó không có chụp, không thấy nó chớp lên mà có vẻ như là nó không work, mà nó để nó hù người ta hay sao á, em thấy vậy.
Dạ không, ở bên đất Mỹ này không có vụ mà hù người ta. Luật lệ đây không có vụ hù. Hoặc là cái máy đó bữa đó chết điện hay gì đó ông anh nè. Ok nha, mà ra lệnh
vậy. Em bị hai lần đó, em vượt qua xong em về em hồi hộp em đợi hoài. Thấy không có cũng mừng đi. Nhưng mà
không có thì mừng đi, mua nãy chuối cúng rồi xong. Chạy cẩn thận
rồi. Rồi, cảm ơn Ẩn nhiều nha.
Rồi, dạ cảm ơn.
Dạ vâng. Thưa chú hồi dạ không, bây giờ thì phải để dành 2-3 phút cuối để cho chú cập nhật những cái gì mà chú cần đó chứ.
Cập nhật thì cầu nửa tiếng hồ, nhưng mà giờ chúng ta nói một vấn đề này. Có một vấn đề rất là quan trọng. khi mình chơi với người bạn, cẩn thận với người bạn đó, thương mình hay ghét mình. Ở đây có một ông bạn đó, ở chung ông bạn kia. Thành ra cái tình trạng mà biết tên, biết tuổi, số an sinh xã hội biết hết. Thì ông này đã nhậu, từ Việt Nam qua đây nhậu say hết lần rồi bị bắt. Như thế hiểu không?
Yeah.
Do đó khi bị bắt lần thứ hai, ông này là dùng, không có nói là tôi quên mang giấy tờ, dùng tên tuổi của cái ông kia, ngày sinh tháng đẻ, số an sinh xã hội. Cuối cùng cảnh sát lại nhà bắt ông kia nhốt vô tù. Hiểu không? Thì khi đó ông kia là trong cái thời gian mà bị bắt vô tù á, mà cái thời gian mà người đó bị cảnh sát bắt á, thì ông này á là hãng chứng nhận là ông đương đi làm, cái ông không thể nào vô đây hết. Là tại vì cái ông này á dùng tên của ông bạn, mà cuối cùng khi ra tòa không chịu ra, thành ra do đó trác tòa bắt bắt á, là bắt cái người mà cái tên đó, thì người tên đó là trong cái giây phút mà đúng á, thì giây phút là ông này vẫn còn làm trong hãng, do đó cảnh sát thả. Đó là từ năm 1995 tới bây giờ. Thì cái câu hỏi là hỏi bây giờ chú, tình trạng đó không phải làm sao, trong khi ông bạn con nói mày chơi cái đó không được, để tao bị dính ba cái này kia. Thật sự là đối với chú là không có dính. Nếu hai ông này chưa từng ra tòa, chưa từng có luật sư biện hộ trong vấn đề nhậu say, thì có thể là tại vì nó quá bận rộn hay như thế nào, cơ quan cảnh sát nó không có đưa tên ông này để ra văn phòng biện lý để nó thưa. Do đó đối với chú, ông hỏi phải làm sao, tôi nói bây giờ mọi chuyện yên á thì để yên đi, đừng có banh cái vấn đề ra cả. Nhưng mà cái thời gian mà ví dụ như bị cảnh sát buộc tội nó đã quá hạn rồi, do đó hai ông này không có gì đáng lo hết. Đã hiểu không?
Dạ.
Nhưng mà câu chú định nói đây á, chơi với bạn á, đừng có nghĩ là thằng bạn mình tốt, tại vì chú còn nhiều câu chuyện xảy ra từng rồi, cũng vì bạn mà đưa nguyên gia đình vô băng rắp si hết. Do đó khi nào mà, cái câu tôi nhắc nhở, khi chơi với bạn mà bạn á mà bắt đầu dòm ngó bằng cách mượn tiền hay như thế nào á, thì đó không phải bạn tốt. Tìm cách đi ra xa ngay tại chỗ, còn trước sau cũng dính nợ. Chơi với bạn là chỉ giúp đỡ nhau về vấn đề tinh thần, giúp đỡ nhau để hướng dẫn cho người bạn mình đi lên. Còn hãy mượn tiền hay là bắt đầu nói ở giúp đỡ để làm ăn chung, phải suy nghĩ lại hai lần trước khi mình ừ hay không đó nha.
Dạ, thật ra khi mà tiền bạc mà dính vào bất cứ một cái mối quan hệ nào đó thì nó rất là dễ làm cho cái mối quan hệ đó trở nên không có còn trong sáng hoặc là rõ ràng như trước đây. Và cũng có những cái trường hợp là thật sự cần sự giúp đỡ chứ chứ, có những trường hợp đó.
Không, cái chuyện,
nhưng
cái
mà,
chuyện gì á,
dạ,
nó cũng có hai mặt.
Dạ đúng,
như
dạ.
Nhưng mà đa số á, nhớ kỹ rằng á, bởi vì chú chỉ khuyên đồng bào đây, khi mà cho bạn mình mượn tiền á, chụp cái hình cái mặt lúc đó coi dễ thương thế nào, mà khi đòi tiền cái mặt như thế nào thì lúc đó mình biết.
Dạ, vâng, cảm ơn chú rất nhiều đã chia sẻ và nhắc nhở cộng đồng trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Chúc cho chú một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui, và hẹn gặp lại chú trong chương trình vào thứ năm tuần tới chú nha.
Rồi, dạ, chào tất cả quý vị thính giả và Như Tuyền, gặp tuần tới.
Dạ vâng, mến chào chú.